Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao nếu những vi trần thật có thì Phật chẳng nói là những vi trần? Tại vì sao Phật nói những vi trần tức chẳng phải là những vi trần nên gọi là những vi trần? Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, nếu như ta lấy cái tay mà nghiền nát cái thế giới này thành ra bụi trần, thì cái bụi trần này nó có nhiều là ít? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói rất là nhiều. Cái vị nghe Phật pháp tới cái phần mà nó có giáo lý nó cao minh một tí thì bắt đầu nói chuyện về cái thật tính, cái tự tính này mà bên Phật giáo nghĩa là gì? Cái tự tính là gì? Là phải Phật tính là không, cho nó có cũng trong phần trong Phật tính mà cũng không có trong cái thể tính là gì? Tự tính, thể tính. Mình nói một cách thực tế đi. Cái này nó có tự tính là không? Có người nói là có. Cái này có bản tính là không? Có ai nói là không có, không có bản tính? Hòa Ngân sao? Cái tính là cái gì? Cái bản tính này á, có nghĩa khi mình nói chữ tính là mình nói nó có thật hay là nó giả. Cái thật á, là nó có một cái thể chất, nó chân thật chứ không phải nó giả tạo. Cái tâm quý vị đó, tâm suy nghĩ quý vị á, nó muốn hiểu cái nào đúng, cái nào thật, cái nào giả, đúng không? Phải không Quả Ngân? Quả Ngân nghe cái giảng pháp, đúng không? Ở cái này đúng, cái này giả, cái này thật, cái này giả, đúng không? Cái tâm quý vị, một khi mình nhìn bất cứ cái gì đó, thì tâm quý vị tự hỏi, cái này đúng, cái này thật hay là cái này giả? Có người nói hỏi là, không lẽ cái tâm không phải cái tâm mình nó tìm cái sung sướng, nó né cái khổ sở. Thì hỏi ngược lại, cái tâm mà quý vị mà đang tìm cái sự sung sướng, ok? Cái tâm mà đòi cái sướng, đòi cái ngon, với cái tâm mà đòi cái thật, đòi cái giả, cái nào là cái nó thâm sâu hơn, cái nào nó sâu sắc hơn? Hòa Quy đồng ý không? Là cái tâm mà nó tìm cái sự thật đó, nó sâu sắc hơn, nó nằm sâu hơn cái tâm nó tìm cái sự sung sướng, đúng không? Có đồng ý chỗ đó không? Tại sao vậy? Cái vì biết cái tâm mà đòi, đang tòi cái sung sướng đó, thì chính lúc đó cái tâm mình đang hỏi, cái sướng này nó thật hay là nó giả? Cũng giống người đàn ông chuyên môn tự hỏi đấy, cái cô này có thương, thiệt sự thương mình không? Hay là cô này chỉ là giả tạo, thương mình giả tạo thôi? Cái gì vậy thấy? Tại cái tâm quý vị, tâm tất cả quý vị đó, luôn luôn muốn biết nó thật hay nó giả, là cái tầng độ mà thầm kín nhất của quý vị muốn biết là nó thật là giả, ông thầy nó đúng là ông thầy nó sai, ông thầy nó thật là ông thầy nó giả, cái pháp này ông thầy nó thật là ông pháp này ông giả, đúng không? Thầy hỏi quý vị, ông tâm quý vị đó, có gì nó quan trọng hơn là muốn biết cái đúng hay là nó giả, cái thật là nó giả? Bây giờ ông này ông nói, ông này ông nói giờ cho ông muốn biết tại sao. Các vị đồng ý không? Tại sao? Mặc dù thầy có trả lời quý vị là tại sao nên nữa, quý vị vẫn tự hỏi tiếp như thường, cái này đúng, cái này sai. Cái tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn nó muốn biết cái này thật hay là cái này giả. Thầy biết là cái tâm quý vị hiện bây giờ đang truy chiếu những cái chuyện rất là đại sự trong cuộc đời quý vị, là làm sao mà tôi được làm nhiều tiền hơn. Có người thầy đòi muốn thọ làm tỳ kheo ni, có người muốn tìm cái tình thương, ok? Tất cả cái gì truy chiếu, cái gì muốn biết đó, muốn tìm hiểu đó, nó đều không ngoài, không để nào ngoài cái phạm vi của cái này thật hay là cái này giả. Còn bây giờ mình cũng gật được rồi đó. Quý vị thấy, quý vị sống với cái tâm quý vị cả đời rồi. Người già rồi, người còn trẻ. Quý vị thấy người già khủ mà người còn trẻ mới có 10 tuổi, có người chưa tới được 10 tuổi, có 3 tuổi thôi nữa, vẫn hiểu tại sao cái tâm mình nó làm việc ra sao nữa. Bên Phật giáo mình á, Phật giáo bởi vì Đức Phật mới dạy về cái tính, về cái thể. Thành Đức Phật mới dạy về cái thể, Đức Phật dạy về cái tính, cái đó chỉ không ngoài cái phạm vi của cái này thật hay là cái này giả. Thành ra khi trong Phật giáo mà nói cái gì mà có cái thể, cái gì mà có cái tính, thì cái đó, nói cách khác là cái đó, nó là chân thật. Đức Phật dạy những cái giáo lý này để trả lời cái nghi vấn của cuộc đời quý vị. Trở lại về lại cái tấm 797. Ngài nói là cái vi trần, ngài tu bồ đề nói cái vi trần đó, nó không có cái thể tính. Thành đức nhất ngài tu bồ đề mới nhắc là cái vị nghe, khi mình dùng cái danh từ như là vi trần đó, ok, thì cái đó đó nó vẫn là nó hư giả như thường, ok. Thành nếu như cái thế giới này nó được cấu tạo bằng những cái vi trần, và mỗi cái vi trần nó đều là giả, đều là hư giả hết. Thành tất cả những cái thể của tất cả giả đó là gì? Nó vẫn là giả như thường. Thành nói cách khác, cái lý do mà quý vị nghĩ cái đó nó quan trọng, nghĩ cái đó nó là chân thật là tại vì quý vị bị mê muội. Đây là một cái chân lý bên Phật giáo mà đối với chúng ta nó rất là khó mà chấp nhận được. Là chúng ta bị mê muội. Quý vị còn thấy nhiều, thấy ít, có thấy lớn, có thấy nhỏ. Bây giờ quý vị đang thấy là giả, quý vị thấy lớn và nó nhỏ. Mà mặc dù cái vi trần đó là cái nó không có cái thể tính, mà quý vị vẫn thấy nó là nhỏ như thế. Cái này quan trọng lắm. Cái này ông này ông hỏi, cái này rất rất là quan trọng, câu hỏi rất là quan trọng. Ông nói như vậy là chúng tôi là mê muội như vậy là, thì như vậy tất cả chúng tôi điên hết sao? Tại bất cứ chúng tôi làm cái gì nó đều điên hết, đều là mê muội hết. Chúng ta đã mê muội rồi. Tất cả cái giác quan cái gì nó thấy gì, cái thể nó đau, đau là mà thấy nó chân thật, right? Thấy cái này nó mát mẻ, tất cả giác quan chúng ta nó cho những cái, có những cái cảm giác mà mình nghĩ là đúng, mình thấy lành, mình thấy nóng, mình thấy no, thấy sướng, thấy đau, thấy nhẹ. Bởi vậy những cái giác quan chúng ta nó làm chúng ta bị nô lệ vào giác quan chúng ta. Bởi vậy Đức Phật cũng nói quý vị là mê muội. Ông này cũng nói nếu như vậy thì cuối cùng tất cả gì chúng tôi làm đều là bị mê muội hết. Như vậy làm sao chúng tôi ai cuối cùng chúng tôi cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết. Rồi ông nói là nếu như cái này là lời Phật nói nhưng mà lời thầy nói, tại lời thầy nói không có ý nghĩa gì hết. Thầy nói nếu Đức Phật nói quý vị là mê muội, thầy nói nếu như tất cả mà chúng ta mà nếu Đức Phật nói tất cả những giác quan quý vị mà nhận vào nó đều là giả hết á, thì chúng quý vị đang bị mê muội, vì quý vị bị mê muội thì quý vị nói là ông này ông nói nếu như vậy tôi mê muội rồi thì tất cả cuộc đời chúng tôi, cái tôi hiểu tôi thấy nó đều là giả hết, đều bị mê muội hết. Mình thiệt sự mà tin như vậy là mình điên được, tại mình không cách nào mà thoát ra thế đó. Thầy nói không có. Chỉ cái người mà người mê muội mà tự ngạo mới điên cái đầu thôi. Thầy quý vị thấy không? Thầy nhắc cho quý vị cái chuyện rất là quan trọng trong cuộc đời quý vị. Ok. Khi quý vị mê muội như cái ông này đó, ông nói tôi mê muội nên như vậy tôi chịu rồi, tôi không cách nào khác. Thầy mới nói ông chịu, nếu ông mê muội mà ông muốn thoát thì ông phải kiếm cái người mà không mê muội mà hỏi cách thoát. Cái con mình tự quyết định mà thoát, sao mình thoát được? Đây là cái bản tính của cái sự mê muội của người thế gian. Ok. quá tự tin, không tin ai, chỉ tin mình thôi. Thành quý vị thấy không? Chính vì quý vị còn mê muội, quý vị còn bị vô minh là tại vì quý vị không tin ai cả ngoài bản thân mình thôi. Dễ sợ không? Bên Nguyên Thủy có dạy quý vị như vậy không? Thầy hỏi cái những cái người mà đang tu Nguyên Thủy, bên Nguyên Thủy đó có dạy như vậy không? Nói cách khác, cách duy nhất mà quý vị có thể bỏ cái vô minh của mình, tiêu trừ cái mê muội mình bằng cách mình tin, đặt lòng tin vào một cái người không mê muội, không vô minh như mình. Vậy cách duy nhất là cách đó thôi. Mình đi theo cái người chỉ đạo cho mình để thoát cái vô minh của mình. Cái người đó chỉ dẫn đường cái gì? Người ta dẫn cái gì để thoát cái vòng vô minh, thoát cái vòng mê muội. Ngược lại, cái người vô minh nó không có đâu, tôi không tin ông, ông không biết hơn tôi đâu, người không biết gì hết đâu. Thành ra cái đó cái bản tính mê muội. Quý vị tự giữ mình mê muội trong cái vòng mê muội bằng cách không tin người khác. Thành ra cái tu nó cần cái sự tin tưởng. Đừng có từ quá tự tin. Càng tự tin chừng nào càng bị mê muội chừng đấy. Cô này cô nói là trong trường, trong đại học mình đi học á, thì giáo dục á là khuyên chúng ta nên tự tin, nên phải so đo, nên suy nghĩ, nên đo lường, ok, không thể tin một cách mờ quáng. Thì thầy hỏi ngược lại, ai là người dạy vì cái việc cái đó? Người khoa học gia, người bác sĩ, người thầy giáo. Thì thầy nói cách khác, quý vị bỏ lòng tin vào cái người thầy sai lầm thì quý vị vẫn còn mê muội như thường. Quý vị tin cứ mê muội thì quý vị ráng mà chịu. Kiến thắc mắc gì không? Cái cô này mới thức dậy, mới ngủ gà cũng gật thức dậy, bây giờ thích thú rung đùi ngồi giơ tay hỏi. Chồng chài may rủi. Thành bây giờ cái vấn đề câu hỏi là làm sao mà tìm được cái người mình có tin tưởng nữa. Ok, thế ông này ông nói làm sao mình biết được mình tự tin mình là tốt nhất? Thầy nói nếu mà tự tin mình nó trở lại như lúc đầu thôi, là mình tự tin vào cái vô minh của mình thì mình cũng vẫn còn vô minh như thường. Ok, mình tin vô minh thì mình sẽ vô. Cách duy nhất cái việc thoát được cái vô minh là cái việc tin vào cái sự sáng suốt. Thành mình chỉ cần tìm cái người mình tin tưởng. Có người á nói là tôi không tin người này, tôi tin thầy kia, tôi tin thầy nọ. Ok, tôi chỉ tin mình thôi. Mà quý vị thầy qua biết bao nhiêu cuộc đời làm như vậy cũng chả đi tới đâu hết đó. Câu quả ngân cô khôn hơn tí, cô nói là chỉ tôi cái ông thầy tôi tin được, cái người tôi tin được, đúng không? Làm sao chỉ tôi cách nhận cái người thầy mà tôi tin được, cái người này thông minh hơn tí. Làm sao bây giờ? Làm sao tìm những người mình tin được bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao tin được bây giờ? Làm sao tìm được người đó bây giờ? Làm sao kiếm được cái người thiền trí thức bây giờ? Kiếm rất là khó. Làm cái gì bây giờ? Hả? Mình giúp người khác tìm cái thiền trí thức. Thì trong tương lai người khác sẽ giúp mình tìm được thiện trí thức. Nói cách khác phải trồng cái nhân chứ. Hả? Không chịu trồng trọt sao bữa nào có quả ăn bây giờ. Cái người thế gian pháp ta nói là thế, người thế gian ta nói ông thầy này tin ông thầy, tu không tin ông thầy này, không tin ông thầy kia, không tin sư tô này, không tin sư cô kia. Không cần đi kiếm mà nói là mình có thể. Người thế gian á, giờ tới gặp ông thầy á, phản quan ngân, ông thầy này tin được không? Ông thầy nó có giỏi không? Kiếm thầy bằng cách đó, chừng nào mới kiếm ra được thầy bây giờ? Tại cái người mà tới mà gặp ông thầy đó, mà thử ông thầy, mà nói là mình có tin ông thầy này được không, ông thầy có xứng đáng để mình tin là không, thì ông thầy thực sự mà gặp người thiện xứng đáng là bậc thiện thứ tức của mình, cái nói ờ đúng rồi, đừng có tin thầy. Cái này cái vấn đề mà cái người Á Châu có, ok, là họ cái pháp họ đi kìm thiền, thiền trí thức. Thành cái người mà Trung Hoa người ta đúng cái pháp họ là họ để tìm thiền trí thức, ta họ cứ từ giả thầy đi kiếm thầy thiền, thiền trí thức kiếm, tại họ chưa đủ cái phước thôi. Họ nhắm mắt họ đi, nếu cái việc thực sự có phước á, nếu thực sự quý vị người có phước á, thì ông thầy quý vị sẽ giới thiệu cho cái thiền tri thức. Quý vị nghe cái kỹ này, nghe cái chuyện rất cao quẳng. Nếu ông thầy quý vị mà nói này, con tới đó học cái ông thầy kia này, học cái cô, sư cô kia này, mà quý vị nói, ha, không được đâu, cái cô kia tôi nghĩ không tin được đâu. Tôi không tin được lời ông thầy nói nữa. Người ta dẫn, người ta giới thiệu cho thiền tri thức đó mà không đi, nó không tin. Thì cái vị nghĩ trong tương lai ai sẽ giới thiệu cho vị bây giờ? Thì vì là hai cái chuyện. Trả lời câu hỏi của cô Quảng Ngân, câu hỏi nó hóc búa dễ sợ. Đây là một cái những câu hỏi mà khó trả lời nhất trong cái pháp môn đại thừa. Làm sao tìm được thiền tri thức? Khi vị hỏi bất cứ ông thầy sẽ cho quý vị đủ thứ cái trả lời hết đó. Không có cái là nhất thiết hết đó. Thành này sẽ trả lời như vậy, tháng sau thì sẽ trả lời khác. Thành thầy hỏi cái vị trước, cái vị muốn nghe lời trả lời ngày hôm nay hoặc là mấy vị đợi tháng sau rồi nghe. Những người không muốn nghe ngày hôm nay chỉ bít lỗ tai lại tháng sau rồi nghe. Nếu mình không đi kiếm, cái tâm mình không đi kiếm ông thầy á, thì mình sẽ gặp không gặp được ông thầy giỏi. Tại vì như vậy nè, khi mà thân hương mà gặp ông thầy giỏi mà quý vị không tìm ông thầy, nó tôi không tìm sư phụ, thì người ông thầy nó thì con đi đi. Người thầy chỉ đáp ứng cái nhu cầu của con thôi. Nếu con không có nhu cầu đó, con nói con muốn thầy giỏi thì ông thầy giỏi nhìn có được. Không dạy làm cái gì. Hiểu chưa? Mình phải tìm mới được, không thể nói không tìm. Đó là pháp ngày tiến hóa, đừng có cầu, đừng có truy cầu. Cái đó đúng, là không nên tham cầu, đó đúng. Có cái ngoại lệ duy nhất là phải kiếm ông thầy. Phải đi kiếm ông thầy, không kiếm không được. Đó là cái ngoại lệ duy nhất của cái đường tu hành. Ngài Thiên Hóa dạy cái pháp rất là đúng, đừng có truy cầu, trừ phi tìm ông thầy thôi, truy cầu ông thầy thôi. Quý vị thấy không? Nếu quý vị mà trong tâm quý vị mà không cầu ông thầy giỏi gặp thầy chỉ làm lơ thôi, nó thì mình chỉ làm quen với nhau là vui vẻ với nhau đủ rồi, ăn uống với nhau nhậu nhẹt nhau là vui rồi, dạy làm gì? Dạy nó tốn rất nhiều tâm huyết, đâu phải khơ khơ mà dạy đâu. Cái tu hành á, trong đại thừa mình á, cái về việc cái quan diện của thầy, cái căn bản của cái tu hành bên Phật bên đại thừa mình á, về cái quan điểm của thầy thôi á, là quý vị muốn tiếp tục tiến bộ bằng cách tu hành dưới sự hướng dẫn của một cái vị thiền tri thức, mình phải muốn cái đó. Nếu quý vị không muốn cái đó, không ai dạy cái vị đó. Có những ông thầy mà quờ quạng mới đòi dạy cái vị thôi. Nghe rõ không? Tôi muốn tu dưới cái sự hướng dẫn của một cái vị thiền tri thức chân chính, chứ không phải bất cứ ông thầy nào đâu. Tâm mình là như vậy. Cái hàng như cái chùa mình có một cái ông đó, người đó, người địa phương đó, mà cứ mỗi sáng nào cũng tới chùa mà thiền hết. Sáng nào cũng tới hết. Nhớ sợ. Ông này còn tu thiền còn đều hơn thầy nữa. Là nhiều buổi sáng thầy không có thời giờ thiền nữa, không có thiền luôn nữa. tới chùa này, tới chùa này ngồi đây thiền trong cái Phật điện này. Thì ông nói là tôi tới đây thiền thì tôi mừng dễ sợ, tôi rất là quý cái chuyện này. Ông chỉ kiếm như vậy thôi, ông chỉ muốn được tới cái chỗ ngồi thiền thôi. Thầy nói cái vị thọ ký cái quý vị nghe, ông này tiếp tục thiền 20 năm nữa đấy nữa. Ok, thiền 20 năm nữa cũng không thể nào ngồi được kiết già nữa. Tiếp tục ngồi thiền như vậy mà không nghe lời nghe, sáng nào cũng vậy đó. Là khi mà ngồi xong, ngồi một cái kỳ rồi, một cái khóa ngồi rồi, đứng dậy là người nó vèo luôn á. Ok, con tu hành gắt gao như vậy đó, sáng nào cũng từ đại đọa cái thân khổ sở với sợ, cái thân nó vèo luôn á, đứng dậy không nổi luôn á. Đều làm không được, sẽ làm được. Tại sao vậy? Tại vì ông này không muốn được dạy. Dễ sợ không? Không muốn được dạy. Đã tới gặp ông thầy rồi mà không xin giúp á, thì đừng có mong được giúp. Không phải chuyện của ông á. Hiểu không? Dễ sợ không? Không chịu dạy, không muốn dạy. Ông muốn tôi biết thiền, tôi chỉ muốn làm theo cái ý của tôi thôi. Có những người nói tôi nổi hứng, tôi thiền, thấy không? Như khi mình hứng, mình tới, mình tập thể thao. Quý vị thấy dễ sợ không? Kinh hoàng không? Cứ tu, cứ coi là mình tu, coi là mình đang thiền. Thiệt ra là dậm chân một chỗ. Dẫm chân tại chỗ. Thầy nói trước 20 năm nữa không tiến bộ được đâu. Không thể nào tiến bộ được. Thầy bây giờ mới hiểu tại sao có nhiều người tôi tu thiền cả 20 năm, 30 năm, 40 năm mà không nhập được sơ thiền nữa vì vậy đó. Họ nhập không được. Tại họ tự cản lấy. Họ tự cản lấy và họ từ chối cái sự giúp đỡ của ông thầy. Quý vị nghĩ ông thầy giỏi không? Bao giờ đi làm ngược lại cái ý học trò không? Nó muốn giúp tôi kệ nó chứ đâu phải chuyện mình đâu. Quá tự tin. Quá tự tin. Phải ông Trang? Quá tự tin, quá tự tin. Là chết. Sư phụ ông là văn thù sư lợi Bồ Tát, rồi sao ông đi học mà chạy đi kiếm làm cái gì? Thầy kêu viên tịch rồi. Cái tâm mà học trò mà đi soi mói ông thầy giỏi chừng nào, cái soi mói 10 năm trời, không thích nào thấy được hết. Ông sư này mới học với tu với sư phụ 10 năm, quan sát sư phụ, quan sát ngày, quan sát đêm, nó quan sát 10 năm trời không thấy được ông thầy hay chỗ nào hết đó. Cái xong mới bỏ đi. Nó thôi, thầy ơi, thầy 10 năm rồi, cái pháp người Hoa của mình đó là con phải đi kiếm thiền tri thức. Sau 5 năm á, con có quyền đi kiếm thiền tri thức. Thầy nghe không? Ok. Phật giáo bên Á Đông mình như vậy. Nghe rõ không? Ông sư phụ mới nói thì con đi được, con nên đi, con đi về cái phía nào đó phải không? Này con đem hai cái thơ cho thầy được không? Ok. À, thằng ông này đi lò mò lặn lội tới, ông thấy ông đem cái bài thơ, cái phong thơ đầu tiên hết đó là vào một cái ổ điếm. Thằng đưa cái bò cái bì thơ tới cho một cái cô gái giang hồ. Thì ông này là nhà sư mà cực chứng đã mới lời đưa cái thơ vào cái chỗ ổ điếm, đưa cái thơ xong lập tức bỏ lên, quay lưng bỏ chạy đi. Thì cái cô gái giang hồ mới chặn lại: khoan đợi tôi một tí. Ông nói: đợi cái gì? Đó. Thì cái cô gái giang hồ nói: tôi muốn nhắn lại cho sư phụ ông được không? Ông nói ủa, ông này cũng tò mò. Ông một người giang hồ mà muốn nói chuyện thầy mà cũng tò mò, chứ thiệt ra ông muốn nghe thì tò mò quá. Tao nói là nói cho biết là nếu như mà ông mà bỏ đi tôi cũng đi. Thằng cô giang hồ đó, cô nói là nếu như mà ông khi mà ông đòi đi đó, tôi cũng đi chứ, tôi đây làm cái gì? Mà chết ngắt ngay lập tức, tắt thở ngay lập tức rồi đó. Ông đó, ông sư đó mới đem cái bì thơ tới cái chỗ thứ nhì. Ông đem cái bì thơ tới một cái chuồng heo, một cái heo nái, heo mẹ, có mấy cái đủ heo heo nái hay mấy cái heo heo sữa nó đang bú, đưa cái bì thơ qua bên việc heo nái mẹ heo nhìn cái bì thơ nói: anh ông này ông lập tức cũng chạy đi, cái chuồng heo nó hùi quá đi. Ông đưa xong lật rồi cũng bỏ chạy. Mà cái không heo mẹ là biết nói tiếng người, nó nói: đợi một tí. Ông nói là: để tôi đọc cái thơ, thì có phải tôi là người mà nhận cái thơ này không? Ông đọc mở cái thơ ra đọc một cái nữa, có chuyện với nước. Rồi cái bà cái con heo mẹ nó cũng chết ngay lập tức rồi đó. Tại sao? Cuối cùng ông thầy nó mới hiểu là cái bà mà cô gái giang hồ đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi cái con heo mẹ đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Ông vẫn đi muốn kiếm văn thư sư là Bồ Tát để mà xin đảnh lễ. Rồi sau mới khám phá là ông thầy mình thiệt ra văn thù sư là Bồ Tát, và là văn thù sư là Bồ Tát. Thì ông lâu đợt chạy về. Khi mà tới gặp ông thầy một cái: thầy con về đây. Ông thầy nhìn mặt nó là ông thầy tắt thở chết ngay lập tức. Và cái gì nó pháp á, cái gì có thể kể những cái chuyện như vậy. Ok. À, nó là có à, con nhớ sự cái chuyện nữa, tới đây con mới sự cái chuyện là nhớ cái chuyện con heo với chuyện người gái giang hồ. Ok. Nhưng điều đem cái chuyện đó thì nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Cái chuyện câu chuyện sư cô nói nó có nghĩa trong cái môi trường này. Tại hồi nãy thầy nói là quý vị phải cần cầu thiện trí thức cái gì, đúng không? Cái quan trọng, cái điều tối kỳ là không được phán xét thiện trí thức. Cái ông đó, ông thầy đó, 10 năm trời, rình ông thầy, có thử ông thầy nó giỏi chừng nào. Khiếp không? Là tới gặp ngay văn thù sư lợi Bồ Tát rồi đó, được dạy rồi đó, được chấp thuận dạy đó, mà dám vào chùa, mà rình có thử ông thầy nó giỏi chừng nào. Hổn không thể tưởng được. Vì cái tội đó, đó mà không được thấy cái gì hết. 10 năm trời không học được cái gì hết. Cái tâm mà đi xét ông thầy là không thấy được cái gì hết. Và đó không được làm. Anh à, cô này cô nói là chúng tôi chuyên môn cái tập khí chúng tôi là chuyên môn đi xét. Khác ông thầy nó sẽ có giỏi không? Giỏi chừng nào? Đúng không? Mà dám phán xét ông thầy dở, ông thầy này sai. Không được xét ông thầy. Một khi cái việc phát cái tâm mà xét ông thầy nó, ông thầy này sai, ông thầy này, ông thầy nọ đó là chết. Là cái việc có đường đi ra thôi. Nói cách khác. Nói ngược lại. Nếu như mà quý vị lỡ đặt cái lòng tin thấy ông thầy sai lầm thì sao bây giờ? Đó còn Ngân muốn biết đó. Phải không? Mình tin ông thầy sai sao bây giờ? Còn Ngân ngồi hiểu.
Hả? Chắc
Nếu mình tin ông thầy sai làm sao? Sao mình đâu có biết được? Không cách nào mình biết ông thầy sai là đúng hết đó. Hả? Sao? Nhưng mà lỡ mình thấy ông thầy sai thì sao bây giờ? Nếu mình tin thầy đúng thì không có vấn đề đúng không? Hả? Làm sao bây giờ? Hả? Làm sao bây giờ? Ông thầy mà tầm bậy thì sao bây giờ? Ông thầy giỏi, ông thầy dở không phải là quan trọng. Quan trọng là cái gì? Tin Phật, đừng có tin là sao? Hôm nay cứ tin, cứ mù quáng tin ổng đi. Thế nên cái đầu tôi nó nhức quá.
Yes. Khi mình theo ông thầy thì mình tin thì mà mình không biết ông sai nhưng mình vẫn biết ông sai như hồi nãy thế này. Mình làm sao mình biết được ông bad là?
Chà. Ok. Biết Hòa Thượng Tế Điên không? Biết Hòa Thượng Tế Điên không? Biết bao nhiêu thiền sư không? Ăn thịt này, uống rượu này. Ok. Quán Thế Bồ Tát vào làm điếm này. Trong quá khứ bất nhiêu Hòa Thượng là uống rượu này, ăn thịt này, ăn cắp này, đủ thứ hết đó. Thì theo tiêu chuẩn Quan Ngân là cái người này không phải là người tu. Bây giờ ăn một câu mà không thổi ra có tin không? Có tin không? Thầy thấy cái mặt cái gì ai cũng đờ rồi hết rồi. Thầy nghĩ đến lúc mình phải bắt đầu là phải trả tiền khi mà tới học. Đây cái bí mật của thế gian. Ví dụ bắt đầu mình trả tiền thôi á. Ok. Chà hàng như mình trung dung đi. Cái phần còn lại mà còn nửa tiếng để cái trả lời câu hỏi này thôi đó thì phải trả tiền. Sau khi trả tiền rồi cái phần cái nửa tiếng sau sẽ miễn phí đấu giá. Tại sao không ai nói chuyện này? Tại sao không ai giảng chuyện này hết? Tại vì thầy hỏi cho kỹ trước khi mà thầy quên là bây giờ ai muốn trả giá bao nhiêu đây. Cái bí mật của thế gian này mới đáng cho trị giá có 10 đồng thôi. Đấu giá đầu tiên mở ra là 10 đồng. Anh bắt đầu bằng cách cho miễn phí, bây giờ không ai chịu trả tiền nữa rồi. Thì bây giờ cái vấn đề hỏi như vậy nè. Ok. Mình nên ở lại là mình nên bỏ đi. Còn Ngân là bỏ đi. Còn Quảng Ngân chắc chắn là ông thầy sư hổ mang, tôi bỏ tôi đi. Cái tiêu chuẩn không phải ông thầy đúng hay là ông thầy sai. Cái đúng với sai là nó không quan trọng. Tại vì cái tâm quý vị nó đã mê muội rồi. Quý vị có hiểu đúng, quý vị đâu có hiểu sai đâu. Nghe rõ không? Cứ tưởng tượng đúng, cứ tưởng tượng sai không à. Cái tiêu chuẩn là phải là ông thầy này đang giúp mình đoạn cái mê muội của mình, đoạn vô minh mình hay là không. Mình đang tiến bộ là không? Chừng nào mà hết tiến bộ thì bỏ đi. Chứ ông thầy là làm chuyện ông thầy, làm sao quý vị tư cách nào mà hỏi ông thầy là đúng thầy là sai được? Hoặc là quý vị nói tôi hỏi thầy nghe, tại sao thầy làm chuyện tầm bậy như vậy? Ok. Ông thầy nhìn mặt lên, đâu phải chuyện của con nữa, hỏi làm vô duyên lãng xẹt vậy. Bây giờ con muốn thầy phải đính chính cái việc cuộc đời của thầy, việc tu hành của thầy với con là con phải chấp nhận, con phải chấp thuận thầy mới tu được hả? Phải không Quảng Ngân? Phải không?
Thầy mà nói mà tôi không đồng ý là
chết với tôi đó. Đối với thầy đó, nếu như thầy đang tiến bộ, nếu như thầy đang bớt mê muội, nếu như thầy bớt phiền não, thì thầy không cần biết thầy làm những cái chuyện của thầy. Ngày nào đó khi mà thầy hết tiến bộ rồi, dậm chân tại chỗ, thầy sẽ bỏ thầy đi ngay. Xin phép thầy bỏ đi ngay. Cái tiêu chuẩn không phải là quý vị phải tự làm những cái gì để cho chứng minh cho ông thầy thấy mình xứng đáng được giúp đỡ, mình xứng đáng được dạy. Chứ không phải đừng nói là ông thầy này giỏi, là ông thầy này dở. Quý vị sao không biết được giỏi dở được? Quý vị đâu có biết được cái tốt, cái tốt đúng là gì, cái sai là cái gì đâu mà nói vô ích. Hỏi tôi mới buồn sao tôi biết tiến bộ không tiến bộ được. Thầy nói hỏi sao ngu dữ vậy. Học trò mà hỏi tôi chừng ngu không à. Ông thầy mà giỏi thì ông thầy sao để cho nó ngu được. Ông thầy giỏi ông lại phí thì giờ mình dạy thằng ngu hả. Đuổi nó đi ngay á. Rồi anh thắc mắc gì không? Quý vị cứ tới mà cứ nghĩ là mình giỏi. Ông thầy phải dạy cho mình. Ông thầy mình xứng đáng được dạy. Trời đất ơi. Ngạo mạn như vậy ai mà thèm dạy. Ông thầy giữ lại, ông thầy làm ân huệ cho mình, ban ân huệ cho mình, có cái cơ hội để mình thức tỉnh lấy. Đã gần bên cạnh một cái người đại thiền trí thức như Văn Thù Sư là Bồ Tát mà tất cả những chuyện Ngài làm trong ngày là biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng, biết bao nhiêu chuyện huyền diệu mà không chịu thấy, không chịu mở mắt, vạch mắt ra mà thấy. Toàn tìm cái chỗ vơ, dơ bẩn, toàn tìm cái chuyện tầm bậy tầm bạ không mà đòi thấy. Sao mà thấy được? Quý vị biết Văn Thù Sư là Bồ Tát á, mà trong cái thế gian này quý vị biết không? Ngồi bên cạnh, đứng bên cạnh Ngài Văn Thù Sư là Bồ Tát 5 phút thôi đó. Còn hơn đọc 1,000 cuốn sách nữa. Tại sao như vậy? Tại sao thầy dám nói cái lời đó? Cái sáng của Ngài, ánh sáng, trí huệ của Ngài nó rọi mình phá biết bao nhiêu vô minh trong cuộc đời của mình. Nếu cái tâm quý vị mà cung kính là nó sẽ xảy ra. Nếu cái tâm quý vị mà đặt lòng tin vào ông thầy, nó sẽ động, nó xảy ra. Có ai thắc mắc gì không? Mày sao? Đúng. Quá đúng. Cái đó là cái tỳ kheo đi không được ra ngoài ban đêm. Thành thầy giảng tiếp cái tấm 797, cái lớn với nhỏ. Có người hỏi thầy về cái phước. Thì thầy trả lời xong người ta hỏi. Anh có người mới nói, ta mới hỏi thầy vậy thôi, là đại phước. Về tiểu phước phải không thầy? Thầy nói không có đại phước cũng không có tiểu phước, nó chỉ có phước thôi. Vẫn hiểu. Sao mình nói tiếp? Nó lớn là tại vì cái vị không chưa đủ phước mới gọi là lớn. Nó nhỏ tại vì nhiều phước quá thành nó nhỏ. Không có lớn, không có nhỏ. Quý vị nhiều tiền có đưa thầy, đưa quý vị một cái tờ 20 đồng nó có giá trị gì đâu. Cái tâm quý vị chiếu môn nó phân biệt lớn với là nhỏ, ít với là nhiều. Cái phần kinh này đó là Đức Phật dùng cái ví dụ của cái thế giới. Thành cái này, cái phần kim cang này quan trọng, nói quý vị biết đó, đừng có phân biệt nhỏ với lớn, nhiều với ít. Tại cái thế giới này nó lớn như điều cái vi trần là nhỏ. Thực ra cái vi trần nó không có nhỏ, nó cũng không phải là lớn nữa. Nó chỉ là cái vi trần thôi. Tại quý vị nhìn cho kỹ đó, cái vi trần, cái hạt bụi đó, nó không có gì hết đó. Nó gần như là hư không rồi. Thành nếu cái hạt bụi nó gần như hư không, mà quý vị gom lại tất cả những hạt bụi, nó thành một cái thế giới, thành một cái đèn, thành một cái thảm, thành một cái cục đất. Cái cục đất nó cũng là hư không, nó chả có gì hết đó. Tại cái vì tâm quý vị không thấy nó là hư không, tại vì tâm quý vị mê muội thôi. Nghe rõ không? Mà nhất định nói, nhất định không tin. Thành cái đó, cái kinh này cho quý vị nhớ, mặc dù quý vị chưa tin, là đừng có nên chấp trước về cái nhiều với ít, cái lớn cái nhỏ. Chứ nó ơi, không có nhỏ mà cũng có lớn. Chỉ cái tâm mê muội quý vị mới thấy nhỏ lớn thôi. Cái tâm quý vị nhất định không chịu, không chịu nghe lời, cứ đòi lớn, đòi nhỏ, đòi nhiều, đòi ít. Lời với lỗ. Nói quý vị riêng, bà nhỏ quý vị riêng. Trong cái này, trong cái phần này, quý vị nào lúc dưới nào mà muốn nghiên cứu rõ hơn á, trong cái trang này, trong cái phần này nó có một cái pháp tu hành mà rất là quan trọng. Thầy chỉ nói được chừng đó thôi ạ. Tại vì thầy chưa có khả năng mà giúp quý vị thoát được cái mê muội quý vị thôi. Chỉ cần nhớ là có một cái cách để mà thoát cái mê muội quý vị ở trong này. À, cái pháp nó trước mắt quý vị đó mà thầy không dám nói, tại nói sợ quý vị sẽ không tin. Nhưng thầy không tin quả ngân thì sao bây giờ? Ai thắc mắc gì không? Tức là thầy bỏ thì giờ 2 tiếng đồng hồ để giảng quý vị cái kinh này, cái pháp này, không lại thầy phí thì giờ quý vị hả? 798. Ai thắc mắc gì khác không? 40 đồng rồi, bây giờ giá nó tăng lên 40 đồng rồi. Cái này trong phần kinh này Phật với tu Bồ Đề nói mà rất là khó hiểu. Quý vị đừng quên đó, ngài tu Bồ Đề là một cái vị tước của A La Hán. Nói cách khác là cái lời ngài nói quý vị hiểu không nổi. Thành cái phần này là quý vị không hiểu được. Thành ra khi đọc cái này quý vị sẽ bị ngần ngại, ngần ngừ. Sao người ta nói ta hiểu được mà tôi đọc tôi không hiểu được. Bởi vậy để quý vị khiêm tốn hơn. Bởi vậy khi quý vị đọc cái phần kinh này mà cảm thấy mình không hiểu, mình mơ hồ, mình là cái đó là đúng. Tại vì quý vị đang mê muội, cách nào làm quý vị được hiểu? Thầy giảng kinh làm cái gì? Để quý vị bớt cái ngạo mạn, cứ tưởng cái gì muốn đòi hiểu hết. Thành cái người mà có trí huệ đó, sẽ thấy vì đòi hiểu cái này á, sẽ phải ngược lại. Tôi cần làm cái gì để hiểu được cái này? Tại bây giờ cái cách mà tôi làm bây giờ nó chưa hiểu được, cái cách nào tôi hiểu được hết. À, là có nghĩa là mình phải tu nhiều thiền thất hơn nữa, phải niệm Phật nhiều hơn nữa, phải tụng kinh nhiều hơn nữa, phải lạy Phật nhiều hơn nữa. Sau buổi trưa có lạy Phật không? Tại sao sau ăn trưa mà đi lạy Phật làm cái gì? Giúp quý vị hiểu cái này. Có những người thông minh vậy sợ nó có được nửa tiếng ngồi mình nghỉ một tí để mình để dành sức mình ngồi mình nghe giảng kinh. Có gì thắc mắc khác không? Cái tấm này nhiều quá mà nói 2 phút cũng kịp. Có ai thắc mắc gì cuối cùng trước khi mình chấm dứt không? Không ai thắc mắc thì mình hồi hướng công đức. Ok.